Phúc Lâm Almond Tea xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 30 tháng 7 năm 2011, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của trưởng lão Nguyễn Thị Ngọc Liên với tựa đề Có học phải có hành. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Mỗi lần mà tôi được có cơ hội để chia sẻ lời Chúa với Hội Thánh, tôi cảm thấy là như là mình có một cái buổi tiệc lớn, mình phải chuẩn bị nấu nướng, làm thức ăn cho thật ngon, và hy vọng là khi mọi người ăn, họ cảm thấy nó mang lại sức khỏe cho người ta, và họ cảm thấy được thích thú khi ăn những thức ăn mình nấu. Đó là cùng một cái cảm tưởng tôi có mỗi khi mà soạn một bài giảng để chia sẻ với lại anh chị em trong Hội Thánh. Trong tuần rồi, tôi có một cái người bạn cùng làm cùng sở, thì anh này là người có đạo. Cứ mỗi cuối tuần đó thì anh ta làm công việc nhà thờ, làm công việc cho cộng đồng, làm công việc xã hội. Thì anh có cái vẻ ưu tư, khi chúng tôi ăn trưa tôi mới hỏi là có chuyện gì vậy, thì anh ta mới nói như thế này: tôi có một người bà con, người này có đứa con gái, nó muốn xin vào trường, thì người bà con của tôi có mới nói với tôi là nhờ nhà thờ viết về một bức thư là nó có tham gia vào những công việc, làm công việc xã hội và cộng đồng, nhưng mà đứa con gái này nó không có làm. Thành ra tôi có trả lời với người, anh ta mới nói tôi có trả lời với người bà con: chúng tôi không có làm chuyện này được, bởi vì nhà thờ không có thể làm cái điều mà không có thể viết một cái thư mà nó không có thật. Thì người bà con lại nói: thôi thì anh là người cũng có vai vế ở trong nhà thờ, thì với tư cách cá nhân anh viết dùm cho cháu là cháu có tham gia vào những chương trình giúp đỡ tự nguyện ở trong chương trình của nhà thờ cũng được vậy mà. Người bà con nhờ vả như vậy có đúng không? Nhờ người khác nói dối dùm cho mình. Rồi bạn tôi biết là anh sẽ không làm, nhưng mà nếu mà anh làm thì như vậy là có đúng hay không? Và cái điều nếu mà anh làm thì như vậy có là công bằng với những cái thanh niên, sinh viên mà đến làm việc mỗi tuần, làm công tác xã hội tự nguyện ở tại nhà thờ hay không? Sáng nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái lời khuyên dạy của Gia Cơ. Ở trong cái bài ứng đọc mà chúng ta đọc sáng hôm nay, tôi xin đọc trở lại. Ở trong Gia Cơ đoạn 1, câu 22 đến câu 26. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp, trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải lấy nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự vâng lời mình. Nhược bằng có ai tưởng mình là tiên đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, không nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tiên đạo của người hạng ấy là vô ích. Lời lẽ rất là sự khuyên dạy rất là cứng rắn, rất là nghiêm trọng ở đây. Ông Gia Cơ, người mà viết cuốn sách này, là em của Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu là con đầu lòng. Ông sau Chúa, cha mẹ Ngài có những người con khác. Gia Cơ này không phải là Gia Cơ và Giăng là hai người môn đồ của Đức Chúa Giê-xu. Gia Cơ và Giăng, ông Gia Cơ đó đã chết trong những năm đầu tiên của Hội Thánh. Của Hội Thánh lúc ban đầu. Gia Cơ, người viết cái bức thư này, ông là một trưởng lão của Hội Thánh. Đã mấy năm rồi, gia đình chúng tôi có một cái, mỗi đầu năm có một cái lời hứa nguyện là cho, vì vấn đề sức khỏe của mình, chúng ta cần phải vận động, chúng ta cần phải để cho vừa xuống cân mà vừa cho cơ thể được khỏe mạnh, máu huyết lưu thông tuần hoàn. Cho nên chúng tôi quyết định là mỗi buổi tối cả gia đình sẽ đi bộ, thì nó vừa vui mà vừa dễ dàng bởi vì tất cả mọi người cùng đi. Thì chúng tôi đi được chừng 2 tháng thì trời bắt đầu tới mùa mưa. Hễ tới mưa thì mình không đi được nữa. Cho nên mưa vài tuần lễ, khi mà hết mưa rồi sao thấy mình cũng cứ dần già, rồi hẹn lần hẹn lửa, rồi cuối cùng cũng không thấy ai đi bộ nữa. Rồi năm mỗi năm cứ mỗi đầu năm lại tổ chức cái chuyện đi bộ trở lại, rồi lại không làm xong. Cho nên bây giờ chúng tôi quyết định, tôi giao cho chồng tôi cái trách nhiệm là anh phải nghiên cứu tìm một cái máy đi bộ mình để trong nhà, cái máy nào vừa tốt vừa hữu ích để mình khi mình đi nó có sức khỏe. Thì ông nghiên cứu cẩn thận, mình biết lý do tại sao mua một cái máy để trong nhà, dọn một cái chỗ để mà để cái máy. 6 tháng rồi, tôi nghĩ là chắc cái máy được dùng đâu chừng cỡ 20 lần là cho toàn gia đình. Trong nhà tôi cũng có những cái dự án nhỏ nhỏ, tôi muốn thay cái gạch ở trong một cái closet, muốn sơn lại cái phòng ngủ, cho nên cả gia đình hớn hở, hăng hái, sáng chủ nhật dẫn nhau đi ra Home Depot mua sơn, mua gạch, chọn những cái điều gì mình thích, mua về bày ra trong garage, sơn cỏ, tất cả đều đã sẵn sàng rồi. Thì đi cả buổi sáng, thì trưa rồi cũng mệt, cho nên mọi người ăn trưa, ăn xong về thì cũng còn hơi muốn nghỉ ngơi một tí. Nghỉ ngơi đến chiều thì 4 giờ chiều lại có trận đấu banh. Chồng tôi, con tôi nói thôi để xem banh, 6 tuần rồi chưa sơn, chưa làm gì hết. Thì như vậy chúng ta, trong cả hai trường hợp kể trên, là chúng ta thấy điều gì mình cũng đã sẵn sàng, mọi điều kiện cần thiết đều là đã hoàn tất, chỉ thiếu một bước chót mà thôi. Giống như người châm ngôn của người Việt Nam mình, có học phải có hành. Tức là chúng ta đã học hỏi, đã nghiên cứu, đã có tất cả dụng cụ thu thập được, nhưng còn một việc chót cần thiết, ấy là hành động, mà chúng ta cũng chưa làm. Thì làm sao mà chúng ta thu thập được kết quả? Nếu mà chúng tôi không thật sự tập thể thao vận động thì làm sao mà chúng tôi có thể có sức khỏe, xuống cân, cơ thể mạnh khỏe? Hay là tôi có thể ngắm nghía mấy cái viên gạch, mấy cái thùng sơn mà không bao giờ có được cái phòng đã sơn xong, hay là cái phòng đã lát gạch xong? Chúng ta có cũng ở trong một cái tình trạng như vậy trong đời sống tín giáo của mình hay không? Chúng ta đi nhà thờ mỗi sáng ngày sa bát, học bài học rất là hăng hái, nghiên cứu, cẩn thận. Chúng ta tra cứu, chúng ta bàn cãi ở trong lớp trường sa bát. Trong kinh thánh của chúng ta đánh dấu mực xanh mực đỏ, nghĩa là từng câu rõ ràng. Chúng ta biết tất cả những sự dạy dỗ của kinh thánh. Vào nhà thờ khi mục sư giảng, chúng ta gật đầu, chí lý, amen. Nhưng mà có bao giờ, có thể nào mà chúng ta có thật sự áp dụng những cái điều mà chúng ta đã học biết tỏ tường nằm lòng hay không? Người Việt Nam mình hồi nãy tôi nói là có cái câu có học phải có hành, tức là chỉ cho chúng ta nói cái lối học từ chương. Ngày xưa học thuộc lòng, không có một cái, nghĩa là thuộc nhưng mà không có thực tập cái sự học của mình. Khi còn nhỏ đi học chúng tôi, tôi nhớ là tôi học, tôi lấy môn vật lý, tôi lấy môn lý hóa vạn vật. Đi lúc đó đi bằng A thì là học thuộc lòng tất cả những phương thức điều chế trong sách vở, nhưng mà chứ chưa bao giờ học sinh của trường chưa bao giờ vào phòng thí nghiệm để mà thấy cái sự tác dụng của hai cái chất hóa chất nó như thế nào. Chưa bao giờ chúng tôi học thuộc lòng hết tất cả những cái phương thức. Như vậy trong cách chúng ta học lời Chúa cũng như vậy, chúng ta học nhưng mà chúng ta phải thực sự áp dụng. Khi mình học thì mình có sự phấn khởi, cảm động. Những lần mà chúng ta học kinh thánh sôi nổi, chúng ta ra về, bước ra khỏi nhà thờ, chúng ta lại trở lại cái đời sống của mình, thấy mình cũng không khác chi những người không đi nhà thờ, những người không đọc kinh thánh. Người có đạo mà cũng có thể có những lời nói tào lao, lời tục tiểu hằng học, hay là nói xấu, dèm pha. Người đi nhà thờ cũng có những cái thái độ kiêu căng, chê bai, hoặc là sừng sộ, gây gỗ, bắt lỗi, không tha thứ, hay là say sưa, buông thùa, ăn uống, ham hố, đi làm cũng có thể làm biếng, hoặc là khe khắc với những người yếu đuối, yếu kém hơn mình. Như vậy là người tín đồ đó có áp dụng những cái điều học hay là những cái điều mình biết tỏ tường ở trong kinh thánh hay là không? Trở lại theo cái lời của ông Gia Cơ vừa viết mà chúng ta đọc khi nãy. Chúng ta đọc lại ở trong cái câu, đoạn 1, câu 22, ông nói, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Và câu 26, nhược bằng, có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của hạng người ấy cũng là vô ích. Tại sao ông nói, anh chị em đừng có tự lừa dối mình, và tin đạo là vô ích? Bởi vì ông nói với các tín đồ của cái thời của ông, thời đó, rằng anh chị em đã nghe, đã học nằm lòng, đã đọc lời Chúa, nhưng mà đừng tưởng rằng đã vậy là tròn đủ bổn phận của người, của một cơ đốc nhân rồi. Vì nếu anh chị em chưa thực hành sự học của mình để sống cách cơ đốc nhân, mà tưởng là cho mình là cơ đốc nhân, thì chúng ta đã tự lừa dối mình. Dối mình là như thế nào? Dối mình là biết điều gì đúng mà biết điều gì đúng, biết điều gì sai theo lời Chúa dạy, nhưng vẫn làm những điều sai, và hay là không còn làm những điều đúng mà vẫn cứ tự biện hộ hoặc là chống chế cho cái lý do tại sao mình không thực hành cái sự dạy dỗ đó. Cho nên ở trong câu 23-24 ông có tiếp, vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, điều đầu tiên mà chúng ta nhìn vào trong gương là chúng ta thấy gì? Tóc tai bù xù, mặt mày sơ xác, không son phấn, râu chưa cạo, áo quần nhăn nheo. Chúng ta nhìn mình trong gương thấy rõ ràng là mặt mày sắc diện của mình như vậy, nhưng rồi không có sửa chữa gì hết. Đi ăn sáng, đi đến sở làm, đi đến nhà thờ, đi đến những buổi hội họp, bề bộn cả ngày mình không nhớ là cái sắc diện, cái con người mình nó như thế nào. Nhưng mà những người chung quanh họ nhìn, họ thấy mình như thế nào? Chúng ta không có ai làm như vậy. Cho dầu là vẻ mặt áo quần chỉ là bề ngoài, mà chúng ta cũng sửa soạn cho mình trông có dễ coi, trông mình có tư cách hơn. Có người còn có bỏ cả giờ đồng hồ để mà đứng trước gương để sửa soạn. Người ấy sửa đổi những cái gì nó không đẹp, những cái gì nó xấu, những cái gì nó lôi thôi, thì sửa lại trông cho nó đứng đắn, chững chạc, đẹp hơn. Đó là vẻ đẹp bề ngoài mà chúng ta còn làm vậy, thì huống gì vẻ đẹp bề trong của một cơ đốc nhân, của một tín đồ của Chúa. Chúng ta đi nhà thờ, học bài học, mình đọc Kinh Thánh, đó là gương soi của chúng ta. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta thấy những cái yếu đuối, hay là những cái lỗi lầm, hay là những cái tội lỗi của mình. Và chúng ta nghe, mình nghe một sư giảng, mình học bài học, đúng, mình đã thấy những điều đó, mình ý thức được những điều đó, và mình hứa trong lòng, tôi đã tìm thấy những cái điều đó tôi phải sửa đổi. Đó là những cái bước tốt. Nhưng mà với nhiều người, khi mà họ đến cái bước đó rồi, họ cảm thấy rất là hài lòng với đời sống thuộc linh của họ, bởi vì họ đã ý thức được những điều ấy. Và như nếu như mình như cái người soi gương kia, chúng ta thấy nhưng mà thật sự chẳng làm gì để sửa đổi cả, thì là chúng ta cũng giống như cái người, cái hành động, cái thái độ của chúng ta giống như cái người lôi thôi, mặt mày chưa rửa, tóc chưa chải, tóc tai bù xù, áo quần nhăn nheo kia. Khi Đức Chúa Giê-xu còn ở trên trần, Chúa cũng nói đến với những người nghe mà không làm theo. Sự giảng dạy của Đức Chúa Giê-xu và cái triết lý của cơ đốc giáo, sống triết lý sống trên đời, được tìm thấy trong ba đoạn, ở trong ba đoạn của sách Matthew. Matthew đoạn 5, đoạn 6 và đoạn 7. Nếu mà quý vị có thì giờ đọc Kinh Thánh, đọc ba đoạn đó, đọc đi, đọc lại, suy gẫm, đó là sự dạy dỗ của Đức Chúa Giê-xu, triết lý sống của một cơ đốc nhân. Hay là những cái đó còn gọi là bài giảng trên núi. Cuối cùng lời giáo huấn của Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Giê-xu nói, vậy ai nghe lời ta thì làm theo. Ai nghe lời ta và làm theo. Để chúng ta phải giải thích cái tư tưởng làm theo của Ngài, Đức Chúa Giê-xu mới kể lại cái câu chuyện của hai người xây nhà. Trong câu chuyện này, Chúa trưng dẫn thế nào là nghe và làm theo, thế nào là học và hành, thế nào là hiểu và áp dụng. Ở trong Matthew đoạn 7, câu 24 đến câu 27, tôi xin được đọc lại. Chúng ta nhiều người đã biết cái câu chuyện này rồi, nhưng mà tôi xin đọc lại một lần nữa. đoạn 7, Matthew đoạn 7, câu 24 đến câu 27. Vậy ai nghe lời ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vần đá. Dù có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững, vì đã được xây trên vần đá. Còn ai nghe lời ta nhưng không làm theo thì giống như người dại dột xây nhà trên cát. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì nhà ấy sẽ sập, thiệt hại nặng nề. Xây nhà trên đá không có phải là dễ, vì đá rất cứng, phải đào sâu, phải xới, phải khoan, phải xây trụ, phải đổ cốt sắt để mà lập một cái nền vững chắc. Bởi vì muốn xây trên đá, còn xây nhà, căn nhà khi mà xây xong thì rất là vững vàng, vì nó đã được xây trên một cái nền móng vững chắc. Xây trên cát thì không có nhiều gian nan, rất là dễ dàng, nhanh chóng. Cho nên muốn tập luyện một cái đời sống cơ đốc nhân có nền móng vững chãi cũng như vậy, người ta phải tập luyện, phải trau dồi, phải uống nắng. Đối với trẻ con, chúng ta nuôi nấng con cái mình thì chúng ta uống nắng chúng nó, sống theo cá tính Chúa dễ hơn là chúng ta làm với bản thân mình. Càng lớn tuổi càng khó thay đổi, tính tình cũng khó thay. Cho nên sự luyện tập của chúng ta cần phải lâu hơn, trì chí hơn. Đạo Chúa thì chúng ta ai cũng đã biết rồi, nhưng mà cá tính chúng ta cần phải sửa chữa, phải bỏ đi những cái tật xấu, hay là những cái tật xấu tuy là nghe nó thường tình nhưng lại rất là tật làm chúng ta vấp phạm điều răn của Chúa. Bởi vì những cái cá tính mà chúng ta xây dựng trên cái nền móng đạo của Chúa, thì cho dù những cái giông tố, những cái bão bùng, những cái sự thử thách nó đến, chúng ta vẫn đứng vững vàng trên cái nền móng, chứ không có bị nước cuốn đi như là những người xây trên cái nền móng không có vững chãi. Trong cái cuộc động đất và sóng thần mà tàn phá Nhật Bản, một điều mà toàn cả thế giới kinh ngạc và khâm phục là cá tính thẳng thắn và lễ phép đến cao độ của người Nhật. Dầu thế giới chung quanh họ sụp đổ, những người bị nạn vẫn đứng xếp hàng chờ đến phiên mình để nhận thực phẩm cứu trợ. Họ giúp đỡ lẫn nhau. Những khu bị sụp không có những cái phường lăn loàn lục lăng đi đến để mà trộm cướp. Những chuyên viên nguyên tử đã tự nguyện ở lại để thiết kế lại lò mái nguyên tử. Những người tự nguyện này là những người ở lứa tuổi 60 trở lên. Cái lý do tại sao những người trên 60 tự nguyện? Bởi vì họ nói họ đã sống 60 năm rồi, lỡ mà có chuyện gì xảy ra, họ chết đi thì họ cũng là đã sống rồi. Họ không muốn những người trẻ tuổi phải tự nguyện để làm cái điều đó. Kinh nghiệm của chúng ta là những người đã sống qua những cái cơn đại nạn, hay là cả những việc không phải là đại nạn, là chúng ta đã thấy người ta giành giật, lường gạt, trộm cướp nhau. Những điều ấy không phải là chỉ xảy ra ở những nước nghèo, mà ở ngay trong nước Hoa Kỳ, trong những nước giàu như Hoa Kỳ, như Trung Quốc, chúng ta thấy những điều đó xảy ra. Những điều mà người Nhật biểu lộ cho chúng ta thấy là họ một dân tộc có cá tính, xây trên một nền móng kỷ cương. Còn cơ đốc nhân của chúng ta thì sao? Chúa nói, vậy ai nghe theo lời ta và làm theo thì dầu có mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững vì đã được xây trên một vần đá. Ở đây Chúa nói rõ ràng, không phải là cái nhà tốt, cái nhà đã được xây tốt mà giúp cho nó đứng vững, nhưng mà nó đã được xây trên một nền móng, đã làm cho nó đứng vững. Tất cả chúng ta thảy đều như nhau, nhưng nếu ai xây dựng cái đời sống của mình trên cái nền móng mà sự dạy dỗ của Chúa, thì chúng ta sẽ đứng vững khi thử thách đến với cuộc đời của mình. Cho nên đó là hai điều quan trọng của cuộc đời người tín giáo, là chúng ta phải học. Hội thánh, anh chị em chúng ta, cá nhân tôi, chúng ta học kinh thánh rất là nhiều, tôi biết được điều đó. Và chúng ta nữa, chúng ta phải hành, bởi vì không ai xây được căn nhà trên một cái nền móng vững chắc nếu người ấy chưa học hay là không học, không nghe lời Chúa. Không nghe, không học thì chắc chắn chúng ta không biết xây nhà mình ở trên cái nền móng nào. Bởi vì trong thư gửi cho điều này, Phao-lô trong lời dặn dò cho Timôthê, ông nói với Timôthê, hãy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không có đáng thẹn, thẳng thắn giảng dạy lời chân lý, hãy tránh những lời nhảm nhí phàm tục, vì những cái ăn nói như thế sẽ càng ngày càng tiến sâu vào con đường không tin kính. 2 Timôthê đoạn 2 câu 15-16. Đức Chúa Đó là phần học. Bây giờ đến cái phần hành. Đức Chúa Giêsu nói, không phải bất cứ ai nói với ta rằng lạy Chúa là được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của cha ta, những người nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Matthew đoạn 7 câu 21. Chúng ta học Kinh Thánh, những cái loạt bài học của chúng ta học về những cái nhân vật, những anh hùng, những hào kiệt của Kinh Thánh, chúng ta thấy họ đều là những người hành đạo. Những người áp dụng sự học biết của mình về Chúa vào việc làm, vào đời sống của mình. Chúng ta thấy có Joseph sống một cuộc đời, dù trong cảnh ngộ nào, cũng sống trong cái sự thẳng thắn và nhân hậu như là Chúa đã dạy. Chúng ta có Joshua trong cái sự tín trung của ông đối với Chúa. Ông đã tuyên bố tôi và cả nhà tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va mà thôi. Chúng ta có người như Phao-lô, ông bền đổ, bền lòng cho đến cuối cùng, cho đến cuối cuộc đời, để ông có quyền mà tuyên bố rằng, và chúng ta cũng hy vọng tất cả chúng ta có thể tuyên bố như Phao-lô, tôi đã chiến đấu một trận chiến anh dũng, tôi đã hoàn tất cuộc chạy đua và giữ được đức tin, và tôi biết chắc máu trừ thiên Chúa dành sẵn cho tôi. Họ là những người đã hành động và áp dụng sự học của mình. Tóm tắt lại trong cái tóm tắt cái sự dạy dỗ của mình, thì ông Gia Cơ mới tiếp trong câu 25. Những cái người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này là luật pháp đem lại sự tự do, và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật pháp đó thì sẽ được phước trong công việc mình. Chúng ta để ý các trạng từ ở trong cái câu mà Gia Cơ nói. Chúng ta phải xem xét và tra cứu luật pháp này như thế nào? Kỹ càng. Tức là chúng ta phải học hỏi một cách kỹ càng. Xong rồi chúng ta phải suy xét điều mình đã tra cứu như cách nào? Bền tâm, bền lòng. Không thôi, không ngừng. Đó là những cái... Và sau đó cuối cùng ông nói thì thế nào? Thực hành, chứ đừng có quên đi, thì chúng ta sẽ được phước. Ở trong cái câu của ông vừa nói đây, tại sao ông lại nói là luật pháp đem lại sự tự do? Cái câu đó nghe mâu thuẫn, bởi vì chúng ta... Luật pháp là ép buộc, làm thế nào mà luật pháp đem lại sự tự do? Hoa Kỳ có thể là được xem là cái cường quốc tự do nhất trên thế giới. Quý vị có đồng ý không? Đây là một xứ tự do. Nhưng Hoa Kỳ có rất nhiều luật pháp. Chúng ta, người nào cũng đã từng sống ở nhiều xứ, nhiều quốc gia khác nhau, chúng ta thấy các quốc gia, luật pháp thì không có bao nhiêu, thiếu điều là ai muốn làm gì cũng được. Nhưng mà đồng thời quý vị có thấy ở những cái xứ đó có sự tự do như là chúng ta có ở Hoa Kỳ hay không? Bởi vì nếu chúng ta vân giữ luật pháp thì chúng ta có bao giờ bị bỏ tù không? Không, cho nên chúng ta có sự tự do. Tuân giữ luật pháp Đức Chúa Trời sẽ mang lại cho chúng ta sự tự do khỏi gông cùm của tội lỗi. Bởi vậy Gia Cơ nói luật pháp đem lại sự tự do. Và nếu chúng ta bền tâm, không phải chỉ nghe rồi quên đi, thực hành thì chúng ta sẽ được phước. Chúng ta là những người may mắn đã biết được chân lý đạo của Chúa, biết về phúc âm. Chúng ta, quý vị và chính bản thân tôi, chúng ta phải cố gắng mỗi ngày áp dụng. Bài học hôm nay cũng là một bài học cho chính bản thân tôi. Tôi nhớ cách đây không biết bao nhiêu năm, rất là nhiều năm, những ai mà còn nhớ, khi mà tôi được mới bước chân đến Hoa Kỳ làm người tị nạn từ Việt Nam, một cái xứ nghèo, đi đến Hoa Kỳ, một cái xứ chiến tranh. Tôi nhớ ngày mình mới qua Mỹ, cái lòng từ thiện của người Hoa Kỳ những ngày đó thật là độ lượng. Gần nửa triệu người Việt tị nạn Đông Dương, người tị nạn Đông Dương đến Hoa Kỳ, phần lớn đều được bảo trợ bởi những gia đình người Mỹ. Bảo trợ là như thế nào? Họ đem vào nhà, họ cho ở trong nhà, nuôi nấng như con cái, họ cho đi học. Tôi được người bảo trợ cho tôi đi học 2 năm, trả hết tiền học. Họ làm, họ không biết tôi là ai, không có bà con thân thiết. Họ làm điều đó một cách mở lòng họ làm. Tôi nhiều khi nghĩ lại bản thân mình ngày hôm nay, mình có thực hành được như vậy hay không? Cái địa vị, cái đời sống tài chánh, kinh tế của tôi ngày hôm nay có thể còn hơn những cái người ngày xưa bảo trợ mà mang chúng tôi vào. Mà tôi thấy mình cũng chưa áp dụng được cái sự dạy dỗ của Chúa, là mình có mở cửa nhà mình để đón một cái người tị nạn, một cái người bần cùng, một cái người không nhà không cửa đến ở với mình hay không. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy chúng ta cần phải học, phải áp dụng. Chúng ta là những người Cơ Đốc, chúng ta tin về cái, chúng ta giảng về thiên đàng, giảng về sự tái lâm, giảng về đạo Chúa sẽ đến. Chúng ta sống trong sự trông chờ. Nhưng mà đôi khi nếu mà chúng ta đến thăm nhà của những người, chúng ta thấy lòng người nào cũng ưu tư nhà cho thật đẹp, thật to. Bản thân tôi cũng vậy. Chúng ta có để ý đến trông chờ những cái này nó sẽ qua đi hay không, nó sẽ mất đi nếu như ngày mai Chúa trở lại, những cái điều của cải này sẽ thuộc về ai? Đó là những điều cho cá nhân tôi nghĩ tôi phải cố gắng. Tôi học rồi chứ không phải là chưa học, học hết rồi, bây giờ phải cố gắng thực hành. Mà khi mà chúng ta hành động, chúng ta sống, thì chúng ta sẽ có cho người ta thấy cái tư cách của chúng ta là một người đã được cải hóa, chúng ta đã được phước hạnh. Không phải ở đời này mà chúng ta sẽ được hưởng cả nước thiên đàng mà Đức Chúa Giê-xu đã sắm sẵn cho chúng ta trong đời sau nữa. Và chúng ta ôm ấp cái lời hứa Chúa đã nói, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại. Cho nên tôi cầu xin Chúa ban phước cho cá nhân tôi, cho mỗi anh chị em, để chúng ta biết dùng lời Chúa để mà làm cái gương soi cho mình, để chúng ta biết nhìn mình trong gương và thấy những điều cần sửa đổi, điều đó đã tốt rồi và phải sửa đổi, để chúng ta đẹp ý Ngài và chúng ta bền tâm để mà tiếp tục áp dụng lời Chúa mỗi ngày vào trong đời sống của chúng ta.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.